Mở đầu truyện phim, bà lão thời nay ở Pháp ngồi viết tiểu thuyết trong ngôi biệt thự sang trọng, nhớ lại sông Cửu Long xa xưa. Mẹ tôi đã từng bảo rằng đến trọn cuộc đời, cho đến chết, chẳng bao giờ tôi được gặp trở lại những con sông tuyệt đẹp và hoang dã, không nơi nào sánh kịp. Đó là sông Cửu Long, với nhánh sông chảy xuôi ra khơi, những vùng nước bao la tuôn tràn để biến mất trong nhiều hang sâu thẳm tận dưới đáy biển. Nhìn xem thì dường như mặt sông bằng phẳng tận cõi xa xăm, mút mắt. Dòng nước đổ nhanh, tuột xuống thấp, dường như trái đất ở chốn này nghiêng hẳn. Đoạn văn mà tôi tạm dịch không thoát ý tứ, đại ý là thế. Bến đò Mỹ Thuận hơn 60 năm qua, vị trí chẳng thay đổi, nhưng cảnh vật còn đâu. Nhà cửa đông đúc, trụ và dây điện, nhà nóc bằng thời Mỹ. Quan cảnh hiện nay làm sai lạc đi cái không khí và cảm xúc thời xưa. Chưa kể lưu lượng xe cộ để quay phim. Nhất định chánh quyền ta chẳng bao giờ cho phép với bất cứ giá nào. Sông Cửu Long là hình tượng mang tính chiến lược, đồng thời là đất trời thu hẹp. Những bản tâm tư ngàn đời rung động, người thời nay và mãi đến ngàn sau. Để giải quyết yêu cầu này, ta hỏi bạn bè, thổ công địa phương, nhà đạo diễn và các trợ lý thì dựa vào tư liệu khoa học, nhìn lên bản đồ, ở Đại Ngãi, Sóc Trăng, đầu Cù Lao Dung có một vùng nước to rộng lớn. Hồi xưa tôi qua Cù Lao Dung một lần, khúc sông đáng sợ, đồng bào địa phương gọi là phá Đại Ngãi, kiểu phá Tam Giang, miền Trung nước ta. Bề ngang sông Hậu, ngay cái điểm này hơn 4 km, ghe thuyền qua lại dè dặt, nước chạy đụng vào mũi cù lao, từ bờ bên kia dội qua bờ bên này, thêm tác động của những cồn cát từ đáy sông đổi trầm lên, điều chỉnh ngọn nước theo hướng khác. Sương mù hiện về trên phá này là dịp giống cá cháy gom về. Nay gần như bị tiêu diệt vì bôi sinh phá hủy, đặc sản số 1 của sông cái, trứng ăn béo, nhiều xương, mềm và ngọt như thịt cua, nấu mặn mặn, chan vào bún là đúng điệu. Vài điểm trên phá có độ sâu 20 mét hoặc hơn. Nhìn xéo qua bên kia là mặt Bắc, Trà Vinh, tỉnh Cửu Long. Đại Ngãi bên này thuộc tỉnh Hậu Giang, huyện Long Phú. Bên Cù Lao Dung, tả ngạn sông Hậu ra cửa Định An, tàu buôn nước ngoài ra vào dễ dàng. Cù Lao Dung đã khẩn khoang từ trước đời Gia Long, với ba xã, lừng danh thời kháng Pháp, chống Mỹ. Nay khá sung túc nhờ trồng mía, chế biến đường cát trắng. Ven Cù Lao là đất bồi vị nhiêu, rừng bần giữa phù sa. Đóng và trò tiền tiêu cho cây nước phía mũi Cà Mau. Về đêm thì mưa gió, đêm tối sóng vỗ ầm ầm ngoài sông cái. Người Cù Lao sống chơi vơi như những cái tổ chim ẩn khuất trên cái ngọn cây cổ thụ. Sự hùng vĩ của sông Cửu Long và bóng dáng chiếc đò Mỹ Thuận xưa sẽ diễn đạt tại đây. Bến lên và bến xuống của đò sẽ chọn ở điểm khác, Cát Lái gần Sài Gòn. Sử dụng kỹ thuật hiện đại vào mùa nước chảy xiết không đơn giản. Thám sát, chọn điểm, chụp rất nhiều ảnh, tìm cái góc độ tối ưu, hỏi người dân địa phương về giờ nước lớn, nước rồng. Mặt khác, tìm bản tin khí tượng thủy văn, nếu trí nhớ của tôi không lầm, thì theo sách Guinness về kỷ lục thế giới của Định An, của sông Hậu, có hải triều cao nhất đến 14 mét, từ ngoài khơi đưa vào vàm, gây tác động tận bông bên. Đạo diễn thử xác định hướng đặt máy thuận lợi và đẹp nhất, bên này Cù Lao, đối diện Đại Ngãi, cột cái áo trắng vào cái góc bần. Lấy đó làm chuẩn, tìm cái mũi đinh to, đóng sâu vào góc bần cổ thụ bên bờ, dùng dao bén, vạch sâu vào cái vỏ cây cho dễ nhận ra. Phèn đó thì ông bầu túa ra đánh. Lần sau trở lại không tài nào tìm ra nơi đã đánh dấu, bèn phỏng định xê xích vài mét. Lấy cái lò đường bên bờ làm cái chuẩn, quan sát lần thứ ba, bỏ điểm cũ, qua bên kia Cù Lao, phía Trà Vinh, rồi quay thử, nhưng là quay thật, để quyết tâm chinh phục tóm gọn trong khoảnh khắc. Thời gian quay lại tại đây, 2 ngày, đường ô tô không thuận lợi, phải bố trí chỗ ngủ cho chuyên viên tại bờ Đại Ngãi. Chờ Đại Ngãi từ 3 100 năm trước, đã có cảng chuyên xuất lúa gạo tận đến Singapore. Thời mở cửa thì ta đặt một đồn điền soát thuế vụ và quân sự gọi là tấn thay vì thủ ngữ hoặc bảo quy mô nhỏ hơn tấn. Đồng bào mãi đến nay còn gọi là Phạm Tấn sông chảy qua tận Sóc Trăng. Các cụ ngày nay 90 tuổi đôi khi giải thích Phạm Tấn là nơi hồi thế kỷ thứ 19 Pháp đến đóng đồn, ghe xuồng đi qua không chịu đút lót thì bị tra tấn, hoặc xa xưa hơn thì tìm nguồn gốc từ tiếng Bamsen mà người Khmer gọi trạm canh để thâu thuế. Xuống đại ngại bố trí hậu cần, mướn đôi ba chiếc ghe hạng trung để chở lục bình, bèo Nhật Bản, vớt trên sông, để rồi người trên ghe thả xuống từng đợt theo cái yêu cầu thẩm mỹ, lại còn phối hợp cái đường nét quanh co của lục bình với cái con trâu thật chết trôi trên sông, xác nằm nghiêng, quơ sừng ở cái tư thế tiêu biểu nhất. Lục bình và trâu phối hợp với bóng dáng của chiếc đò mái đang chạy tận chân trời tỏa khói mang mát. Mái quay đặt trên cái chiếc xà lan khá vững, bốn góc thả neo, thêm vài cái ghe chở lá và gốc dừa nước cũng để thả xuống cho linh động. Đã mướn chiếc đò mái từ Vàm Cống để chạy ngang sông tới lui suốt ngày. Trước chạy xiết, nếu đò tấp vào cái hàng đáy giăng ngang, bồi thường nhiều triệu đồng, chưa chắc đã ổn thỏa. Từ xà lan của đạo diễn nơi đặt mái đến cái chiếc phà cách xa vài trăm mét liên lạc nhờ mái bộ đàm. Đò này tạm sử dụng chờ đóng cái chiếc khác cho đúng cái kiểu năm 1927. Từ chân trời khó phân biệt kiểu thức cũ mới là cái vệt đen đang di chuyển. Đò chạy với dầu cạn, phải gắn ống khói giả trên miệng che thêm cái nón để khói tỏa ra chiều ngang trước khi trải dài ra sau lái. Suốt ngày thì nghe quát tháo, người gần kẻ xa dùng bộ đàm. Cái ống loa xách tay truyền cái lệnh thả nhanh cái lục bình rồi ngưng lại, tiết kiệm lục bình. Rồi cái thả nhanh, ào ào, rồi cho cái ghe chạy xuôi dòng mà vớt. Để rồi trở lên ngược dòng tiếp tục cái trò cũ. Anh chủ ghe dòng theo cái con trâu chết sình càng khổ tâm hơn, mùi xú uế. Chẳng ai chịu đến gần, ngỡ là ra giữa sông. Thả cái xác trâu rồi trở về nhà, lượm 200.000 đồng, ngon lành. Hỏi ôi, anh thả trâu. Rồi cho ghe mở cái máy chạy theo cái xác trâu mà vớt, đem lên ngược dòng, thả trở lại đến lần thứ 5, lần thứ 7. Khi thì nghe lệnh thả gấp, khi thì hãy chờ để thủng thẳng, buông cái sợi dây chìm khuất dưới nước. Trên phà thì hai chuyên viên cho tuôn khói hóa học, ném từng thỏi hóa học vào cái lỗ dưới chân của cái ống khói. Tôi đã tò mò, nhờ cái chiếc thuyền mái nhỏ đưa sang đò để xem hai cái chuyên viên Pháp thông dong uống bia lon cười tươi làm theo cái điệu. Thêm khói, thêm nữa, rồi thêm khói nhiều hơn, bớt khỏi lại. Mỗi người có một phân công rành mạch, vài cái anh công nhân người Việt cố sức cưa từng khúc vỏ ô tô cũ để trợ giúp phần khói lửa, thả khói như vậy suốt buổi, chưa chắc đạo diễn đã ưng ý. Thêm cái xà lan, giám đốc hình ảnh, điều khiển cái máy quay, lùi khui, người trợ lý kỹ thuật thỉnh thoảng thay cái ống kính cho thích hợp, dời cái máy quay bên hông rồi đến sau cái lái của xà lan. Sáng thì điểm tâm sơ sài, bánh mì trứng chiên, mãi đến khoảng 3 giờ trưa mới rảnh mà ăn lua láo, thức ăn từ trong cái bờ đưa ra. Tôi chú ý, người Pháp nín cái chuyện vệ sinh rất giỏi nha, mặc dầu suốt ngày uống rất nhiều nước suối và nước coca. Rất đáng noi gương, ở giữa cái dòng sông cái bao la, gần biển vậy mà bao thuốc lá, nắp lon coca, nắp nhỏ giật ra. Thậm chí là cái tàn thuốc họ cũng không quăng xuống dưới nước, tất cả đều bỏ vào một cái thùng nhất định. Hôm sau xong việc nhiều người chủ ghe phàn nàn, từ chết tới bị thương. Tưởng rằng đậu ghe ngoài giữa dòng để hóng gió xem cảnh, ngờ đâu làm việc không hở tay. Dự kiến về cái nhiên liệu hoàn toàn sai lạc. Xăng dầu đang lên theo cái giá chợ đen vì đã khởi đầu tranh chấp về vấn đề Vịnh Ba Tư. Làm sao khiếu nại khi chủ ghe lục bình, ghe kéo sắt trâu đã ký vào cái giao kèo cam đoan làm việc trọn ngày, phí tổn xăng dầu cho chủ ghe chịu. Chủ ghe thì ngờ đâu phải đậu gần xà lan, nước sâu hơn 15 mét, mua thêm dây, bằng không thì cái neo sẽ giống như cái lưỡi câu luôn lơ lửng. Hồi nào đến giờ, chưa ai bày tỏ thử nghiệm đem ghe nhỏ ra, buông neo giữa chốn chơi bơi trời nước, mùa sóng gió nước lũ. Chuyện nhỏ, cậu thanh niên nọ giỏi về cái chải mái nuôi tôm, đã ưng chịu phục vụ 2 ngày làm cái con thoi liên lạc giữa các bộ phận, cùng với vài cái chiếc khác, không kể cái chiếc Hobo cao su Zodiac. Giá 200.000 đồng 2 ngày, cậu này siêng năng bảo đâu làm đó cho cái xuồng máy chạy lả lướt. Rủi thai, lúc quá tích cực đã quẹo nhanh lật xuồng, cái máy rớt xuống sông. Chân vịt vướng vào quần, quần thì rách, bằng không thì chắc khó sống nếu cứ ở dưới cái đáy nước cựa quậy rồi ôm cái máy. Đành mướn thợ lặn chuyên nghiệp lên xóm Cù Lao gần đấy. Nhóm thợ lặn này ở gần nhà của Thu Đêm, cái tên nghe ngộ nghĩnh không trùng lập với bất cứ ai. Tên ghi rõ trong chứng minh nhân dân, sanh ban đêm vào mùa thu, cha mẹ đặt như vậy làm kỷ niệm. Đứa em nhỏ sanh ban ngày cũng vào mùa thu, đặt tên là Thu Ngài. Toán thợ chuyên nghiệp lặn không cần dụng cụ, ngã giá 300.000 đồng để đem cái máy nuôi tôm lên, năn nỉ mãi động viên tinh thần đồng hương đồng bào bớt được 50.000. Chàng trai méo mặt, 2 ngày kể cả luân xăng được có 200.000 mà làm mất cái máy, xem như làm thí công lỗ thêm 50.000 tiền túi. Bên hãng phim chịu tăng cho anh đâu khoảng 100.000 đồng, tôi nhớ không rõ. Lát sau thì đoàn trục vớt ra hiện trường với 4 chiếc xuồng chèo, mỗi xuồng mang theo cái sợi dây dài, đầu dây buộc cái cục đá không to cho lắm. Cục đá này do xuồng kéo như cái kiểu radar để rà soát đáy sông. Khi cục đá vướng vào cái máy đuôi tôm, dĩ nhiên xuồng sẽ bị giật lại. Kinh nghiệm cho biết khi vướng vào rồi thì chẳng bao giờ vụt ra, tìm đúng điểm, nín thở, hay tự lặn hơi là xong, kể gì đến cái phí tổn cái sức khỏe. Đem cái chuyện đáng lẽ không nên gợi ra nhưng ngày tháng sẽ trôi qua, tôi thuật lại cầu vui, để thấy những cái công việc kỳ lạ, lỡ khóc lỡ cười của nghề làm phim dĩ nhiên có vài cái chi tiết sai. Trong kịch bản thì viết từ bên Pháp khi chưa qua Việt Nam, nhà đạo diễn đã hình dung ra sông Cửu Long, sóng trào nước xoáy với cỏ dại, con trâu chết sình là những cây to, tróc gốc vì nước chảy lỡ bờ. Cây tróc gốc này đã là một vấn đề. Mua từ rừng miền Đông Biên Hòa tới Ninh chở xuống Đại Ngãi Sóc Trăng thì sẽ gây ra nhiều phí tổn thả bè, dùng tàu kéo hàng trăm cây số. Rốt cuộc, đến bờ sông Đại Ngãi thương lượng mua 3 cây còng to hay là cây me tây với giá cao, giữ nguyên nhánh, đào luôn một mớ rễ to nhỏ. Khi trôi thì rễ sẽ hơi lên mặt nước, tạo thành một hình tượng độc đáo. Con trâu, cỏ dại, gốc cây tiêu biểu cho thân phận của người lưu dân phía đồng bằng bị đánh bật vì cơm áo, cũng là của giới thực dân nghèo, như gia đình bà mẹ của nữ sĩ. Mướn thêm một cái chiếc xà lan to, với cái chiếc cần cẩu đưa 3 cái gốc cây ra sông cái để thả, cho hài hòa với bối cảnh của trời mây bao la. Hỏi ôi, khi có lệnh thả cái gốc cây nhỏ nhất thì nó chìm ngay, nhưng vài cái nhánh phía ngọn cố nhô lên, chưa thể ai điếu. Rõ là bi quan, thấy thất bại toàn bộ, nhưng chẳng ai nói ra. E gây tác động xấu về mặt tâm lý, đến lúc thả gốc cây thứ nhì thì to, bực trung. Bao nhiêu cặp mắt chăm chú, lần này thì dè dặt hơn. Cần cẩu hạ xuống thật nhẹ để sát mặt nước. Nó từ từ chìm xuống vì cây tươi, thêm nước chảy xiết, chìm xuống đáy sông, mọi người nhìn nhau. Giữa mặt trời đã xế dài, để chấm dứt cho một ngày quay cuối cùng ở Đại Ngãi, trước sau thì cũng xử lý. Bên chủ nhiệm hãng phim Pháp bàn bạc với những người chịu trách nhiệm, bây giờ nảy ra một phương án vào đất liền mua chục cây thùng phi và hàng trăm cái dây ni lông buộc vào cái gốc cây để làm phao lấy cỏ, lục bình phủ lên cái thùng phi, ngụy trang khéo léo, điều chỉnh giá cả tốn thêm hơn nửa triệu. Bên chủ nhiệm của hãng phim đồng ý với điều kiện. Cây nổi lên thì trả tiền ngay, nhưng nếu chìm thì không gánh chịu cái sở tổn. Phía chịu trách nhiệm thả cây hội Yến Giao khá lâu, kết luận là chẳng dám làm, e cây không nổi lên nổi, mất cả chì lẫn chài. Chẳng lẽ đưa cái gốc cây to ấy vào bỏ trong bờ, thôi thì cứ thả. Nó chìm một cách êm ái xuống đáy sông, để lại vài cái đợt sóng lăn tăn. Người này đổ trách nhiệm cho người kia. Vẫn là cái kiểu khôn lanh trí tuệ thông thường. Tôi biết trước rồi, làm chuyện khùng điên. Bảo đảm trên thế gian này không có cái thứ cây tươi nào có thể nổi được lên trên mặt nước. Đem phơi khô, mưa ngày, họa chăng. Dở quá làm cái gốc cây giả với cái gốc sườn nhẹ. Bên ngoài thì gắn những cái vỏ cây, nhánh cây, thứ thiệt thì nó nổi lên tới trên trời. Họa chăng ta thả những cái gốc tre, hay là mua một chục cây cao mà đỡ phía dưới cái gốc cây lên, làm vài chục cái thùng phi, làm phao. Tôi nhớ đến cái bài ngụ ngôn của La Fontaine. Người nọ đau nặng hấp hối, mời hai thầy lang tới, thầy lang này thì cứ nhìn, trong khi thầy lang kia thì liều lĩnh, thử cho thuốc để rồi. Bệnh nhân tắt thở ngay, cả hai đều khoa trương trí tuệ. Tôi biết trước rồi, thế nào cũng chết, cho uống thuốc vô ích. Bởi vậy, nhưng tôi cho uống để an ủi bệnh nhân lần cuối cùng. Trên cái chuyến này, nhà đạo diễn bế tắc ngồi trên mui chiếc đò mái bình tĩnh, ngọa cảnh trong khi đa số người phục vụ đều ngủ lăn, cả Pháp lẫn Việt. Ngủ trưa và ngủ vào buổi xế, tôi không quen nên cứ thức ngồi trong đò mà hút thuốc rồi ra đứng trước ngoài mui. Thấy ông đang nhìn nơi xa với cái ống nhìn, tôi hoảng sợ. Mệt quá, nếu ông đưa ra một cái sáng kiến đột xuất nữa thì sẽ làm khổ bao nhiêu người khác, ông mỉm cười. Vùng đồng bằng còn nhiều cảnh đẹp. Không nên quy lỗi về phía ai. Nếu sống lâu năm ở ven sông cũng chưa có kinh nghiệm về nhu cầu quái đản của người làm phim. Lại khôi hài, trước khi thả cây nên cúng hà bá thủy long. Rốt cuộc, thâu hoạch được gì? Tháng sau, bên Pháp rửa cái đoạn phim ấy gửi qua Sài Gòn xem thử. Bao nhiêu công sức tiền bạc để đóng góp non một phút cho bộ phim dài hơn một tiếng rưỡi. Vài cái hình ảnh bình dị, thoáng nhanh nhưng gây ngạc nhiên. Trời rộng, ít gió. Đợt mây hồng, sông rộng và dài. Bên bờ mù mịt rừng bần. Sóng gợn vừa phải, lục bình trôi theo dòng nước quanh co, dính liền vào chân trời. Chiếc đò mái nhỏ bé, hình ảnh con đò Mỹ Thuận thời xưa. Làn khói đen chạy dài ra phía sau, vươn lên, trên chết, để pha loãng vào cái trời bay. Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Quy cận, có người không bóng dáng, trí tuệ thể hiện ở cái làn khói êm đềm di chuyển ngang sông với sắt thép, với cái nhiên liệu từ lòng đất gạn lọc lại. Con sông từ Tây Tạng chảy đến đây, rồi lấn từ từ ra phàm biển. Bao nhiêu thế hệ người đã chia xót cái buồn vui, chết vì cá sấu gần đây, ra ngoài sông, gặp sóng thần, cụ đồ chịu, đôi mắt mù, mà vẫn thấy khói nước sông Cửu Long, gọi là Long Tường Giang, Vĩnh Long, Định Tường. Sông lên mù mịt, nghĩa quân đã hy sinh mà hiển hiện, từng đốm lửa chập chờn. Họ tiếp tục chèo cái chiếc thuyền để rửa hận. Đoàn quân ma, những người chết thời kháng Pháp và chống Mỹ, rải rác trên bờ sông, vài cái miếu lá khiêm tốn để oan hồn có nơi nương tựa, gần gũi người sống, những đài kỷ niệm của nhân dân. Của trời trăng gió kho vô tận, đất nước là đây, ngày càng rực rỡ. Không phải bỗng dưng mà thiên nhiên ban cho ta cảnh đẹp, trên đường dựng nước, ở Bắc Bộ, xa bờ đê sông Hồng, ở miền Trung, chống giông tố và sói đá. Đồng bằng sông Cửu Long có công trình khẩn hoang. Qua công tác lớn, tính cách dân Việt Nam đã phát huy đa dạng, cần nghiên cứu cho rõ. Cụ Phan Bội Châu chịu khó diễn giải kinh dịch khi bị thực dân quản thúc ở Bến Ngự Huế, rồi thêm lời đề bạc. Ca ngợi Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, như người từng vận dụng kinh dịch để hành động giúp nước. Cụ nhắn nhủ thế hệ sau. 1. Điếu máu cũ của tiền nhân mà không dám quên. 2. Với tấm lòng với anh em mà không dám giấu. Ta nhớ cụ Đồ Chiểu thường dắt đến kinh dịch, đặt vấn đề truyền thống. Để cho quan cảnh thêm đa dạng, vô chợ lớn vùng ngoại thành để tìm vài chiếc cầu sắt, dịp tốt để nhìn lại lịch sử có bề dày, đồng bằng phát triển, chợ lớn bung ra, thay hình đổi dạng nhà tồn trữ và xay lúa để xuất cảng, tạo ra vô số dịch vụ từ đầu thế kỷ. Thêm lúa gạo và nông sản ở Campuchia như đậu xanh, bắp, đậu phộng, da trâu. Chợ lớn cung cấp hàng tiêu dùng cho Nam Bộ, cho dân cao su miền Đông, lại còn miền Nam Trung Bộ. Người dân tộc cao nguyên cũng dựa vào chợ lớn với chén, vò đựng rượu cần. Đồ gốm lái thiêu phần lớn đưa về chợ lớn, lúa xạ, lúa nổi, không xuất khẩu được, giới kinh doanh Pháp chế biến lại, dùng gạo để nấu rượu. Việc chuyên chở lúa gạo từ tỉnh đến cảng Sài Gòn làm phát triển ngành đóng ghe tải, kinh tẻ và kinh đôi đào thêm, thẳng và sâu, rạch bến ghé xa xưa trở thành vô dụng, bung lay nước động. Trước khi có ô tô xe tải thì kinh rạch đóng vai trò chủ lực. Tàu thủy vào chợ lớn để đi cần chuột xuống Gò Công lên Tây Ninh hoặc ra cửa biển vùng ngoài biển đi Mỹ Tho. Cuối thế kỷ thứ 19 và trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, dân số ít ỏi, hãy còn thấp thoáng nền kinh tế hàng hóa từ hội chú Nguyễn với tiếng hò câu phè, giọng rao hàng lanh lảnh dưới sông, khá đông người chuyên sống bồng bềnh trên nước. Tàu thủy chạy sức hơi nước có cái ống khói cao đòi hỏi kiểu cần quay, hoặc dầm cầu nhắc bổng lên cầu Chà Phà, hoặc cầu bột nhịp với cái mông chân móng thật cao có cái bậc thang bên hông hoặc ở chính diện dành cho người đi bộ. Lại bày ra chiến tranh thế giới lần thứ nhất kiểu cầu chữ U, cầu hẹp. Xe bên này cần nhìn rõ bên kia trước khi lên cầu, để nửa chừng thì khỏi thối lui. Cầu số 3 phía kênh Lò Gốm được đạo diễn chọn để gây hào hứng, thay đổi cái không khí ráp vào cái đoạn đường Sa Đéc lên Sài Gòn. Ván lót lâu ngày long đinh, xe chạy qua kêu ầm ầm, tìm cái đẹp và vui, diễn tả cái sự xao xuyến của cô gái giật mình bất ngờ. Không hậu ý chính trị, nhưng nếu lý luận râu ria, đây là kiểu chê bai thực dân không đủ sức tu bổ cầu đường, lại còn những cái ổ gà dễ kiếm cho xe đi phiêu lưu, đường khe thế núi quanh co. Sài Gòn thời ấy được mô tả như thành phố kỳ thị chủng tộc, có cái khu vực chưa hẳn là Tô Giới nhưng bên Thượng Hải, nhưng sang trọng, gần như dành riêng cho người châu Âu, chẳng có một luật lệ để cấm người da vàng, nhưng người Việt chẳng muốn đến vì tự trọng. Thực dân xem dân ta như người bổn xứ, theo cái nghĩa xấu, dựa vào lịch sử thử tìm cái bối cảnh còn lại, mặt tiền dinh thống đốc, với cái cây đa cổ thụ, tòa án, hải quan, bến Bạch Đằng, góc nhà thờ Đức Bà, thêm hàng cây sao cổ thụ trước hội trường thống nhất, để tái tạo cái tuổi vàng son, vàng bóng một thời, với cái bà đầm ngủ gật vì say nắng nhiệt đới, bên cạnh các con chó đắt tiền với bộ lông xù. Lính thủy Pháp, lính Lê Dương, lính tập người Việt, và đôi ba lính thủy Mỹ. Buổi ấy, thỉnh thoảng thì chiến hạm của nước Ba Tư ghé Sài Gòn, lên bờ chơi, đá bóng vài trận hữu nghị. Vẫn là để gây ngạc nhiên cho nhân vật chánh. Cô đầm con tuy mang tiếng thực dân, nhưng lúng túng bị chóa mắt trước bao nhiêu cái tiện nghi và cái sinh hoạt hấp dẫn mà hồi ở Sa Đéc chưa từng biết, để rồi xa ngã. Lại còn tìm đến nhà trọ nữ sinh, chọn trường sư phạm mẫu giáo mầm non, đường Tôn Đức Thắng, cải tạo lại chút ít, để giữ cái không khí của trường gọi là nhà trắng, thời Pháp thuộc. Cảnh xưa, rộn rịp xe ngựa và trang phục quái đản chắc sẽ ăn khách ở châu Âu. Cơ hội tốt để thấy được cái sự biến hóa về cái thời trang, từ cái nón đến cái đôi dài mái tóc. Bỗng dưng tôi nhớ đến thân phận vài người Pháp đã chết ở thuộc địa, trong đất Thánh Tây, nay đã cải tạo làm công viên. Hôm giải tỏa đất Thánh, tình cờ đi vào, gặp một đám mộ hoang tàn, có tràn ngập mộ bia hơn 70 năm qua. Chắc không ai thăm viếng. Vòng rào sắt rỉ sét, bên bia, ghi tên họ người chết, hàng dưới không năm xanh ngày mất, nhưng có ba chữ, Dobrobon, Carbon, tạm dịch người bạn điệu nghệ của chúng tôi. Bạn cùng sở làm, bạn đồng cảnh ngộ, sống bám vào thiên hạ trong thời gian dài. Chắc là người quá cố không có bà con thân thích ở Sài Gòn. Bên quê xứ dòng họ nghèo nàn, sống ở Sài Gòn, chôn ở Sài Gòn ấm cúng hơn. Bạn bè làm một nghĩa cử sau cùng là quyên góp xây cái nấm mộ với cái vòng rào sắt, để cầu mai chống chọi được với thời gian. Rồi bạn bè cũng siêu tán, chẳng ai tu bổ lần nào, nhớ thương được ngần ấy thôi. Lại còn một nhân vật sống nhiều năm ở Sài Gòn, lần hồi kém sức khỏe, làm ăn cầm chừng, dành được một chút tiền, bèn hút thuốc phiện, rồi sưu tập những đồ cổ Việt Nam mà ông ta đánh giá là đệ nhất thế giới. Khi gần chết, mời thừa phát lại đến, lập di chúc, nộp trước số cái tiền gồm có chi phí để thiêu, bỏ tro, xương trong cái tháp đất nung kiểu đời Lý, đời Trần sưu tập ở Thanh Hóa, gắn cái nắp lại, thêm cái tổn phí mướn người chèo cái thuyền nhỏ cùng với bốn người bạn già chí cốt. Thuyền đến ngã ba Nhà Bè, các bạn uống một cái chai bia ngon, rồi nâng cái hũ cốt đem thả ra sông sâu ở nước chảy. Nắm một vĩnh viễn hòa vào đất nước phù sa, vô danh, chẳng cần ai thăm viếng, hình bóng thở xa xưa thoáng hiện về, dòng đời, dòng lịch sử, nước chảy, mây trôi. Thêm ngoại cảnh trên đường Cát Lái từ Thủ Đức vào, đồng ruộng khá mênh mông, dân nghèo gồng gánh chăn trâu, thương con trâu, thương quơ roi thúc giục, đi nhanh, trâu và người cùng một thân phận. Lại chọn cảnh ở Chợ Lớn, đôi tình nhân vào quán lá bờ sông để tìm thế giới riêng, tương phản với nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Quán lá về đêm gợi cái niềm thân mật, bàn ghế đơn sơ dành cho giới sành điệu người Việt và người Hoa. Tình cờ gặp anh bạn trước kia theo đoàn hát cải lương về già, sống với cái nghề cho mướn bàn pizza, bên bờ rạch Bến Nghé cổ kính, nay đã bị ô nhiễm. Nước rồng nước lớn vẫn một màu đen ngòm, phía quận 8, gặp nước rầm, nước 17 âm lịch, lộ xe đang bị tràn ngập. Hơn nửa thế kỷ, rạch cạn dần, không đạo phét, bỗng dưng người anh gặp nọ được chọn để cải tạo làm cái quán nửa khuya của cái truyện phim. Hy vọng cái nền nhà và cái bến nhỏ sẽ được chỉnh trang lại. Rạch Bến Nghé sẽ là một cái kiểu Venice, thành phố nổi. Quay phim xong, anh lời chọn một cái công trình tiểu tu, nhà lá khiêm tốn ở vị trí tốt. Máy sẽ đặt từ trên cầu sớm chỉ, quay xuống. Một ông lão đến chơi nói với tôi, cầu sớm chỉ này có cô hồn, móng cao hơn 1m80, để cho người đi bộ dẫn xe đạp thoải mái, có xây bậc gạch. Khoảng giữa cầu nhô lên, nhờ vậy mà tàu thủy, ghe lúa thời xưa qua lại được dễ dàng. Người Pháp sớm đưa vào Nam Kỳ gạch đỏ, loại để xây nhà thờ. Trăm năm qua, bao nhiêu triệu người qua lại mà gạch vẫn còn đỏ, vài cái chỗ khuyết sâu chừng 3cm, trơn láng. Đá mòn nhưng dạ chữa mòn. Ai phá cầu, khinh thường đi đường thì khó ở lâu tại cái xứ Việt Nam. Đầu năm 1945, phát xít Nhật lộng hành, đảo chính Pháp, chúng cho tàu sắt chạy qua, rủi đụng vào cái cầu hư hao chút ít. Để đền tội ấy, chúng phải thua vài hai quả bom nguyên tử. Pháp trở lại cuối năm 1945, thêm đó tên trung úy Pháp nôn nóng, muốn qua bên kia sông để thị sát cuộc phục kích, dùng xe jeep chạy lên. Lên đến mấy bậc thang, hành động vô phép ấy thần thánh trừng phạt, Pháp thua ngay năm 1954. Hồi năm 1968, tổng công kích Tết Mậu Thân, quân đội Mỹ cũng muốn đi tắt, cho chiếc jeep trèo lên, trèo được, rồi Mỹ phải về nước. Ông lão nhờ tôi kể lại cho nhóm điện ảnh Pháp những chuyện đó để chứng minh rằng, cua đất này, dù lớn dù nhỏ, vẫn có chủ, ai giàu sang đến đâu, tới xứ này phải lễ phép, cúng phái những người chủ khuất mặt thời xa xưa. Dân trong xóm muốn giữ cầu xưa làm kỷ niệm, ai giỏi và ai có lòng từ thiện thì cải tạo môi trường giùm. Tôi trấn an ông lão, bảo rằng người làm phim giữ y tình trạng chiếc cầu lịch sử, thời ấy cách 60 năm, giới bán hàng lưu động dùng xuồng nhỏ tới lui qua rào, phỏng theo cái làng hơi câu hò câu hát mà họ mang theo từ nông thôn đến chợ lớn. Điệu dân ca lần hồi lạc lõng, gợi cái nỗi hoài mong trong lòng người nghèo. Tôi được dịp nhìn kỹ cái kiến trúc nhà phố chợ lớn những năm đầu thế kỷ 20, mô hình tân cổ điển, đường hẻm, khi nào thì Tô Châu Hạn, Phước Châu Hạn. Người Hoa di cư đến đây thích sống quay quần, lấy tên quê xứ mà đặt cho con hẻm. Trong hẻm thường là phố lầu, trên lầu một là hai dãy đối diện có cái chiếc cầu sắt để qua lại nhanh chóng, không cần trở xuống đất. Dọc theo hai bên tiền lầu là lan can dài đề phòng tai nạn, quần áo phơi bày ngổn ngang, trẻ con tới lui vui chơi buổi trưa, những cái bà lão trò chuyện hoặc săn sóc cháu. Anh bạn phụ trách thiết kế bảo đây là kiến trúc đặc biệt ở chợ lớn, với hàng ba dài ngang. Trong cái tiểu thuyết, bà Durach đã nhận xét gốc họ của nông dân, quê sống với cái chòm xóm đến thành thị, họ vẫn muốn giữ cái tập quán ở thôn quê, khảo sát nhiều ngõ hẻm theo kịch bản đôi tình nhân Hoa Pháp hẹn hò tại chợ lớn rộng rịp. Chàng mướn sẵn một căn bỏ trống để thỉnh thoảng dùng đến. Đầu hẻm thường có anh thợ sửa dài đóng dài, cha truyền con nối, đai thêm nghề vá sửa dép nhựa khóa học, thông dòng đủ ăn. Thân chủ là người trong hẻm, cuối hẻm biếu thờ bổn đầu công, vị thần ủng hộ người Hoa hải ngoại về sinh kế. Phía quận 6 vùng ven nội thành giữa quốc lộ và kinh đôi, hẻo khánh. Từng mảng ruộng rẫy xen nhau, nửa quê nửa chợ, đủ điện nước, con lộ nhỏ ít xuống cấp, xe tải cỡ lớn chẳng mấy khi ra vào. Trong khi chuyên viên dùng xe gắn máy đi tìm điểm, tôi vào ngôi nhà ba ngăn, nền đúc, vẫn là mô hình nhà ở Bình Thủy, Cần Thơ. Chủ nhà già nua hơn 60 mừng rỡ, vài người trong nhà ra chào, trà nước và thuốc lá, dễ làm quen nhau. Chủ nhà tin rằng, thời buổi này, người lớn tuổi, sống nhiều chế độ, ắt dễ rộng lượng, bình tĩnh để thông cảm, chung cái tâm sự buồn vui. Phảng phất ít nhiều cái hương vị xa xa, như cái bao nhiêu ngôi nhà điền chủ tư sản ở tỉnh lẻ. Chợ lớn thời trước là một tỉnh, liền đến Cần Giuộc, Cần Đước. Bộ sa lông danh mộc, tiện và chạm khéo léo, mô hình phỏng theo những khúc tre ráp lại, với lá, với rễ. Bảo rằng mua từ bên Tàu hồi đầu thế kỷ, chân dung của ông bà khăn đóng áo dài, sơn dầu, mang cái chữ ký của một giáo sư trường vẽ gia đình nay đã mất. Bức tranh Thụy Sĩ với đôi ba con hạc màu hồng, tranh thờ vẽ sơn dầu, hình tượng cây cội, nước nguồn, định hình, về sau mô phỏng lại, vẽ trên kiến, lè loẹt hơn, sản xuất hàng loạt từ lái thiêu đưa về lục tỉnh, mãi đến nay vẫn gây cảm xúc. Vách tường còn giữ những cái nét phai mờ, dễ nhận ra. Bức tường lừa đảo cái thị giác, nhìn lên vách thì ngỡ như nhìn một cái khu vườn xa xa, với cái cổng phủ đầy dây leo tiếp đến rừng thông. Thời trang hồi đầu thế kỷ, bây giờ thì nhiều họa sĩ người Ý đảo Kos qua Sài Gòn, sống thoải mái, được giới nhà giàu mới trọng dụng, cũng như bác thợ cẩn xà cừ từ Hà Đông vào chuyên chạm trổ cúc mẫu đơn, dơi, phụng, sen. Điền chủ nuôi họ hàng năm trong nhà, cơm nước đầy đủ, từ thở phỏng theo cái kiểu tủ của bên Pháp, lần hồi định hình, phía trước cẩn xà cừ, đề tài cầu hôn gian tả, hoặc bốn cái chữ Hán Hồng Công Phú Quý, hoa hồng con công phú quý và hoa mẫu đơn. Ngoài cái bộ sạp chương quỳ với sư tử dẫn trái cầu, còn có một cái tấm ván gõ dày 8 cm, rộng 1m80, dài 2m20, đưa từ Hạ Lào về. Cây trên rừng thổi ấy khá to, thời thuộc địa Nam Kỳ, vài cái hiện vật nên bảo lưu, phản phất chút duyên dáng của phần trăng tà lơ lửng, ngọn tre kia sương đêm lan tràn. gà gái eo ốc, chó sủa ma, vài con vạc kêu oang oác không tâm dạng. Chút ít cổ điển, chủ nhân ngày nay sống thu mình, con cháu đứa nào nội thành làm ăn, đưa đi nước ngoài. Già nua không còn nhãn lực để nhìn thấy phía trước, quá khứ bao vây. Trong thâm tâm còn chút cay đắng nhưng dễ chịu. Không ai giàu ba họ, không ai có ba đời, nhất quảng điền, thiên viên, vạn chủ. Con cháu này đã mặc theo thời trang của nửa Hương Cảng, nửa Tây Phương, nhưng theo ý họ thì kém đẹp so với y phục cổ truyền với áo dài tóc búi. Hoặc mặc âu phục khớt tóc cao, thắt cái nơ đen thời xưa. Cái đồng hồ quả lắc treo tường còn chạy. Nhập cảng hồi cái thuở cha ông đi làm công chức nhỏ, mặc cái áo dài đen, quần vải trắng. Ngày ngày đạp xe đạp đi theo kiểu xe nặng nề, từ gia đến sở làm phía chợ lớn, mỗi chuyến đi hơn 3 cây số mà không thấy mệt. Buổi ấy quả là vui vẻ hiện đại, họ bỏ rứt quá khứ, đắc thời thắng thế nhất trong xóm. Lần hồi tiết kiệm, họ mua được phần đất bấy giờ còn xình lầy, ban đêm nghe ếch nhái, có rắn rít trẻ con chạy tung tăng trong lùm cỏ để gài bẫy, bắt, cấm nấm, gà đước. Gần bên nhà, phần mộ ông bà, chú bác khá đông, tủ đựng tô chén xưa còn đó, chén này nứt, ấm kia gãi vòi, chủ nhân mỉm cười bảo rằng là bán đổ bán tháo vào những năm khó khăn năm 1975. Trước sân, cây nguyệt quế cổ thụ, cội mai già vẫn sống với cái dáng điệu hồn nhiên có bắt chước. Thêm cái hòn Nam Bộ xưa, hình dáng thô sơ như kim tự tháp, tượng ngư tiều, cây mục đã gãy tai. Những nhân vật sống ngoài vòng pháp luật, lấy gió trăng non, nước làm thức ăn, tự xem mình cao siêu hơn cả vua chúa. Bao nhiêu công việc rầm rộ âm thầm ở Bình Triệu Sài Gòn, ngành thiết kế lo dàn dựng những cảnh lớn của phim, đám cưới xe đét của giới tư sản mại bản để gây tương phản với kiếp nghèo của cô gái Pháp. Nhìn người yêu đang cưới vợ theo cái nghi thức quái đản, phim không có một cảnh giật gân, súng đạn bù lại, là cần vô diễn với cái chất lượng cao, gây cho một cái sự tò mò của khán giả bên trời Âu. Dự kiến 300 diễn viên quần chúng diễn ra trong khung cảnh bao la, từ nhà lồng chợ qua con rạch Sa Đéc quá rộng, nhiều cái động tác phối hợp nhịp nhàng. Thời giờ thao dược lại hạn chế vì không thể gây xáo trộn cảnh sinh hoạt của đồng bào địa phương. Một ngành quan trọng là sáng tạo y trang, nôm na là cái kiểu quần áo, bới tóc, trang sức. Không phải hồi xưa ra sao thì bây giờ làm giống y hệt vậy. Nghệ thuật nào cũng không phải là bắt chước nguyên sĩ. Sáng tạo từ cơ sở tư liệu để thoát ra với cái sự tiêu hóa nhuần nhuyễn. Người Âu là khán giả nhìn dân tộc ta theo cái kiểu, cái nhìn của họ. Nghĩ đến người Âu, ta lại tức nhắc đến công thức mắt to mũi đỏ hoặc da hồng đỏ. Gọi người Anh là hồng mao, lông tai có và tóc đỏ, to con, nghinh ngang trong cái kiểu dĩa bát tiên. Một thời được lò sánh xứ, danh tiếng ở bên Pháp vẽ lại, toàn là những ông tiên có râu, ngạnh trê, mũi nhọn như cái người Âu. Người Âu cũng vẽ người Việt theo công thức cao ráo như của người Âu, nhưng ốm nhom lắm, khi ta không nhận ra được. Bà Yvonne Sanot de Desday nổi danh phục về cái điện ảnh của Pháp, thỉnh thoảng nêu lên vài cái ý kiến. Đại để trước và sau chiến tranh thế giới thứ nhất, y phục phụ nữ Việt Nam khá kín đáo, tà áo rộng rãi, không bó sát người, đượm vẻ Á Đông. Nhìn đàn bà Việt đi đường ta thấy chút gì đó bí mật kín đáo, khó phỏng đoán được thân xác cụ thể. Y phục phụ nữ Âu thời xưa ấy chú trọng vào màu trắng, màu nhạt, nhất là ở cái xứ nhiệt đới. Nay thì khác hẳn, với cái sự tràn lan của văn minh phương Tây, nhất là thời Mỹ, đã bày ra quần áo bó sát cơ thể, thêm tơ nhân tạo, rất mỏng. Phụ nữ Việt Nam bị bó chặt trong cái bao bằng ni lông, chẳng còn gì là quyền bí về cơ thể, lộ liễu đến cái áo lót, cái quần lót. Bà dựa vào kiểu áo dài thời xưa để tạo ra một cái kiểu rộng hơn cường điệu về y phục đàn ông. Bà khen ngợi cái áo dài khăn đóng. Mỗi dân tộc nên chú ý giữ cái bộ quốc phục của thời xưa trong cái dịp quan hòn, tang tế và lễ lớn với một ít cải cách. Trong lễ cưới, xưa cô dâu mặc theo cổ truyền là áo dài, nhưng đàn ông đôi khi thích âu phục. Theo ý bà, đây là trường hợp chẳng riêng gì Việt Nam, chính người Hoa cũng làm vậy, nhằm chứng tỏ người đàn ông tiến bộ và theo sát thời thế hơn, một dạng biểu dương cho sự trấn áp của phái mạnh. Phụ nữ Việt Nam nổi danh về thiêu tai, ít ai sánh kịp. Riêng trong phim này, yêu cầu lớn là sáng tạo để gây không khí tưng bừng lạ mắt. Người lớn tuổi, người Hoa hay người Việt nhìn quần áo người hàng xóm theo cái nhìn bình thường. Nhưng đối với cô gái Pháp trong phim mới 16 tuổi, chưa lên Sài Gòn lần nào, thì màu sắc biến hóa tưng bừng như trong cổ tích. Y phục nhằm tạo một không khí kỳ ảo mà khán giả Việt sẽ cho là kỳ dị, không đúng thực sự bôi bát. Kiểu mỗi kiểu y phục nó mang một cái linh hồn riêng, áo cưới, áo lễ, áo của nông phu lam lũ, của tai trọc phú ích kỷ. Đối với các dân tộc miền Tây Nguyên, bà Yvonne nên nêu lên vài cái nhận xét đáng lưu ý. Y phục cổ truyền của người dân tộc khi làm lụng vỏn vẹn có cái gố, đàn bà không che ngực, nhưng nhân phẩm của họ lại biểu lộ cụ thể trong sợi dây đeo cổ với bùa, răng cọp, bông tai khá to. Những thứ trang sức quan trọng này là kiểu chứng minh do thần linh chánh thức ban cho họ. Về thiết kế mỹ thuật đòi hỏi công lao nhọc nhằn để sáng tạo trong trường hợp bất khả kháng, bến phà Cát Lái cải tạo làm bến phà Mỹ Thuận qua cầu Cửu Long. Bên này Cát Lái không hợp với phim vì có cơ sở hải quan, thêm cái xưởng lọc dầu khí, dùng một bờ bên kia mà thôi, phía Long Thành, để làm nơi cho xe xuống, rồi cải tạo bối cảnh mé sông nhà cửa, đổi hướng để làm nơi cho xe lên bờ đi Sài Gòn, nghĩ ra cái cổng hơi cao, chạy suốt cái bề ngang con đường, ghi tên bến phà Mỹ Thuận. Trong thực tế thì bạn ấy thời xưa chẳng có, nhưng cứ dựng lên để gây một cái không khí lạ. Suốt cái quãng đường bằng phẳng từ cửa của đồng bằng Nam Bộ, chiếc xe điện của Sài Gòn thời xưa phải nghiên cứu kiến thức của bên Pháp thời ấy, rồi đi Dĩ An ra cái miền Nam Trung Bộ khảo sát các đề bô, tìm cái xe cũ. Sau cùng, phải đóng xe mới theo cái kiểu thức, đặt cái máy ô tô bên trong rồi ngụy trang khéo léo cái bánh xe để người xem thấy như thật. Thổi ấy thì đầu máy chạy hơi nước với cái ống khói. Về sau thì mới chạy với cái sức điện. Đóng cái chiếc xe kiến bốn bánh. Về đạo cụ, anh bạn khả ái, cô giót. Tên lóng con mèo rừng ở sa mạc. Rất chịu khó đi cái bến thành, chợ lớn để tìm những cái kiểu bàn ghế chén bát đèn treo. Buổi ấy thì đa số là đang may tre, là cái nồi đất vừa hóa học chưa có. Hãng bia BG, hiệu con cọp bắt đầu hoạt động, dùng kiểu xe. Tài có hai cái bánh chở rượu bia, trong cái thùng bằng cây. Ai mua thì vặn vòi từng ly. Dựa vào cái tư liệu ấy, sáng tạo thêm một cái thùng rượu bằng cây. Hình dáng như xưa, nhưng to gấp đôi trong quái đản vui mắt. Trên cái kiểu xe đẩy tay treo la liệt nào tranh thờ quan công ông táo thần tài bà chúa thai xanh, ông thiên vẽ trên cái kiến khá đẹp, có xe đẩy đi lưu động để bán con heo bò ống bằng đất tượng phúc lộc thọ, không có thật nhưng có vẻ là có thật. Phim giới thiệu sinh hoạt Sài Gòn xưa cho khán giả phương Tây. Cô Giót là người Âu, anh ấy thích món lạ, là người Âu có sẽ thích theo cái kiểu thích của anh. Xe múa rồng múa lân với võ thuật do nhóm dân nghĩa đường ở chợ lớn biểu diễn để ghép vào phim thêm vài cái chi tiết linh động. Mượn cái trình diễn đám ma người Việt, thỏ ấy khiêng quan tài trên vai với cái đòn rồng. Thêm bốn cô gái đứng bốn bên quan tài đội mão mặc áo như đào thài trong cái tuồng hát bội. Tôi được dịp đi từ Sài Gòn ra Cần Giờ, qua Vũng Tàu rồi trở về. Suốt đường sông Lòng Tàu, thuở sơ qua thì sinh hoạt kiên nhẫn của đồng bào nghèo miền duyên hải, thiếu điện, thiếu nước, trẻ con nheo nhóc, một nắng hai sương đã quay ngoại cảnh của con tàu ra cửa biển. Thiếu nữ Pháp lưu luyến lần chót đất Sài Gòn, chiếc đào xưa đi Pháp kiểu ba ống khói. Song lòng tàu hùng vĩ, bố trí cho ghe chạy bườm qua lại, sẵn có em bé khoảng 15 tuổi, một mình chèo chiếc xuồng câu, chơi vơi đang thách thức sóng gió. Bèn mướn làm cái diễn viên phụ chèo tới chèo lui. Một ngày vui và lạ, suốt buổi chiều em thu hoạch bằng 2 ngày làm. Do vậy mà phim thêm cái duyên dáng gây cái tương phản. Người Âu đứng trên tàu ăn mặc sang trọng, nhưng chưa hẳn mọi cái lữ hành đều sung sướng. Đứa bé lưng trần, gắn bó với đất trời sống nước từ khi chào đời, có lẽ mãi mãi cứ bị ràng buộc lẫn quẩn ở đây. Tôi không quên được anh em, cảnh sát đường sông, trụ sở gần khách sạn nổi, ai nấy vui tươi, có cái tư cách đi làm dịch vụ cho đoàn phim, ăn riêng, sau lái tàu nghiêm túc với chức năng của mình, mặc cho người Pháp ăn ngon hơn phía trước. Thấy người Pháp lui côi phát cái đồ đạc lên bờ, anh em tiếp tay, chẳng nề hà. Một cái sự cố kỹ thuật xảy ra khó tin. Trong đêm đen, tàu ra cửa Cần Giờ, với cái ý định sẽ ghé ngủ tại Vũng Tàu. Tất cả mọi người đều thức, ngắm trời nước, đoán chừng một nửa tiếng đồng hồ nữa là sẽ nghỉ, ăn cơm tối. Bỗng dưng một chàng trai Pháp la toáng lên. La Palais. Cái đạo tiêu, như cái trụ đèn bốn góc bằng sắt, dựng trên bệ đúc chắc chắn, để hoa tiêu vào sông lòng tàu, làm chuẩn lạch nước sâu. Anh hoa tiêu giật mình rồi bình tĩnh cho mũi tàu trở ra giữa sông, như nhờ trời cứu, không của cái chiếc tàu sắt chỉ va chạm thật nhẹ vào cái bệ xi măng của đạo tiêu, rồi bề gì tàu chìm lại bồi thường, lại bị phạt. Có ai ngờ tàu đã vào sát bên con sông mở ra bao la gần biển. Hàng chục người trên tàu chăm chú nhìn phía trước, tại sao chẳng ai thấy. Qua được tai nạn, đến Vũng Tàu, đoàn làm phim lên bờ, trong khi chiếc tàu nhỏ này tìm đến đậu bên cầu đá. Nơi đó có 5-3 chiếc tàu nhỏ và ghe đánh cá. Nhẹ đâu tàu lại rướm lên vài cái khói đá ngầm, cả thủy thủ, đoàn 7 người vận dụng kỹ thuật chạy tới chạy lui, nhưng sức của máy chẳng thấm vào đâu. Nhảy xuống biển dùng sức người mà đẩy vào, khi hụt đến hơn 1 giờ khuya. Sáng hôm sau thì quay thử ngoại cảnh gần đạo tiêu. Ai nấy nhìn nhau mà cười. Đêm tối muốn ngắm ngay cái bệ của đạo tiêu mà đụng vào. Chưa chắc ai tính toán được còn hơn trúng số độc đắc. Lại quay phim trên đường về, tìm đồng ruộng, nhìn kỹ cái bến phà cát lái bên phía Biên Hòa, một đổi rồi trở về cái khi mặt trời lặn đỏ ké. Vào sông Sài Gòn khá tấp nập nhưng sông còn rộng, ai nấy mừng rỡ vì đã nhận ra cái vòm cổng của khách sạn Cửu Long với cái mớ đèn điệu màu hồng, có cái tiếng la hoảng ở bên mặt. Một chiếc ghe tải khá to lù lù chạy tới sát bên, đèn hiệu gần như chẳng có, lại lách vào tàu ra ngoài. Người bên ghe tải nguyền rủa suýt chút nữa gây tai nạn. Một chuyến đi 3 lần xui xẻo, phải chăng vì không lựa ngày lành tháng tốt, quên cúng cô hồn trước khi quay, nhờ phước đức của năm du lịch mà tai qua nạn khỏi.